SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với sự cộng tác của ông Trịnh Trung Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo những phần trình bày dưới đây chỉ ngách tổng quát. Nếu muốn biết về trường hợp cá biệt của quý vị thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc gọi cho sở thuế. Dạ vâng, thưa anh, trong tuần qua chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của quý thính giả. Thì hôm nay chương trình này xin dành để trả lời những câu hỏi của quý thính giả gửi đến. Câu đầu tiên là, thưa anh, tôi dự định bán một cơ sở kinh doanh, vậy tôi có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái câu hỏi này đó nó cũng rất là hữu dụng, đó là tới nó có, thứ nhất là yes, chúng ta phải khai thuế. Tuy nhiên mà cái phần mà đóng thuế hay không là một cái chuyện khác. Dạ, thì cái phần mà nếu mà chúng ta có cái cơ sở kinh doanh mà chúng ta được định nghĩa coi như là tức là một cái small business entity, tức là một cái cơ sở kinh doanh nhỏ, là tức là cái thu nhập hàng năm của chúng ta mà dưới 2 triệu, tức là cái turnover và cái mà cái tài sản, net tài sản, tức là tài sản ròng của chúng ta mà dưới 6 triệu, thì cái cơ hội mà chúng ta đóng thuế nó rất là thấp. Và tức là tại vì ngoài cái những cái phần mà nó được miễn thuế cho những cái cơ sở doanh nghiệp nhỏ về cái thuế capital gains mà chúng tôi muốn nói tới đây, là cái phần đó là có những cái phần mà chúng ta có thể dùng để mà chạy được những cái thuế này, hợp lệ, tức là luật lệ họ cho phép chúng ta để mà khai. Thứ nhất là cái mà nó gọi là 15 year exemption, tức là nếu mà chúng ta có hội đủ điều kiện là mình đã làm cái cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh này quá 15 năm, ít nhất là 15 năm, và sau đó mà mình trên 5 năm tuổi mà mình muốn về hưu, hoặc tức là retiring, tức là nghỉ, hoặc là bị tàn thuế, hoặc là như thế nào đó, thì đó là những cái mà chúng ta sẽ không bị đóng thuế nếu mà chúng ta dùng cái tiền này để mà bán, hoặc là cho, hoặc là chuyển nhượng cái tài sản đó. Và cái số tiền này mình cũng có thể để dùng bỏ vào cái quỹ hưu bổng mà không có ảnh hưởng tới cái mức mà quy định để mà cái nó gọi là non-concessional contribution. Thì thường á là bây giờ luật lệ họ cho mình chúng ta là tối đa đó là mỗi năm là 100.000, hoặc là 3 năm là 300.000, thì cái này nó sẽ không có ảnh hưởng tới luôn đó anh. Là tức là cái này là cái thứ nhất là mình được miễn, và một cái nữa là mình cũng có thể dùng nó gọi là 50% active asset reduction, tức là nếu mà chúng ta có cái tài sản mà nó cũng đang hoạt động mà chúng ta bán đi, thì đó là chúng ta được miễn là 50% cái tiền đó, là chỉ còn có 50% là chúng ta phải khai thuế thôi. Tuy nhiên mình có thể mình dùng cái số tiền này để mà bỏ vào quỹ hưu bổng, hoặc là tức là bỏ cái số tiền đó vào quỹ hưu bổng và tối đa là trong cái cuộc đời của mình đó, tức là lifetime limit là 500.000, thì là chúng ta sẽ không bị đóng thuế nếu mà chúng ta dưới 55 tuổi, là chúng ta phải là chúng ta có thể bỏ vào quỹ hưu bổng đó, hoặc là nếu mà chúng ta có những cái tài bán những cái tài những cái tài sản mà đang hoạt động này để mà mua một cái khác, thì cái chuyện lời đó chúng ta sẽ có thể là mang đi cho những năm sau mà chúng ta phải không phải đóng thuế, dưới điều kiện là một năm trước đó hoặc là hai năm sau cái ngày mà chúng ta bán cái tài sản mà đang hoạt động này, thì là chúng ta phải có một cái tài sản khác đó, thì là chúng ta cũng sẽ không bị đóng thuế ngay lập tức. Dạ thưa anh. Và ngoài ra đó là nếu mà cái cấu trúc làm việc của chúng ta là thí dụ như là chúng ta dùng cái mà cái 50% cái active asset reduction, thì khi mà dùng cái được đủ tiêu chuẩn này, và còn một cái nữa là chúng ta có thể là được giảm thêm 50% trên đó, tại vì là chúng ta nếu mà chúng ta cái cấu trúc cơ sở hoạt động của chúng ta qua cái dạng là cá nhân, hoặc là cái tổ hợp, là partnership, hay là cái trust, thì là chúng ta được thêm cái miễn là 50% đó nữa anh. Do đó nói một cái tổng quát đó là nếu mà chúng ta làm một cái cơ sở kinh doanh mà nhỏ, thì khi mà chúng ta bán không nhất thiết là chỉ cái cơ sở kinh doanh không, mà nhưng mà tức là cái một cái freehold, tức là cái warehouse hoặc là gì mà nó cầm chung luôn, thì là chúng ta có thể bán qua cái dạng đó. Nếu mà những cái đó mình dùng cho cái thương vụ của chúng ta thì là chúng ta sẽ không bị sẽ có cách để mà chúng ta chạy được những cái thuế này một cách hợp lệ. Thì nhưng mà trước hết là chúng tôi khuyên quý vị đó là khi mà dự định như vậy thì chúng ta nên gặp cái người đại diện khai thuế hoặc là kế toán của chúng ta để mà cho nó chắc ăn là những cái mà cái điều kiện để mà đủ và được miễn thuế này cho nó đầy đủ trước khi mà chúng ta bán. Tại vì cái phần này nó cũng quan trọng, là dĩ nhiên là đó là những cái luật lệ cho phép chúng ta, nhưng mà trong đó thì cũng sẽ có những cái điều kiện điều lệ để mà chúng ta phải tuân theo thì mới được. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, nếu như anh nói như vậy thì có lẽ là các tiểu thương, các doanh nghiệp nhỏ của người Việt chúng ta làm chủ thì thường thường là dưới cái mức mà phải chịu thuế. Và nếu giả sử như chịu thuế thì có phải là thuế capital gain tax không anh? Và mức thuế này nếu mà bị đóng thì bao nhiêu thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó, đây là cái phần mà thuế, là khi chúng ta bán một bất động sản hoặc một cái tài sản gì đó anh, thì cái thuế nó gọi là capital gain tax, là cái trị giá gia tăng tài sản đó anh, là cái thuế đó. Thì nó là một cái loại thuế, tuy nhiên nó không có cái mức thuế ấn định, là tại vì cái tiền lời ở trong cái capital gains này sẽ cộng với cái tiền của chúng ta thu nhập được hàng năm để mà tính ra cái phần mà thuế, chứ không có mà giả tỷ thí dụ như là cái thuế lợi tức của chúng ta thì chúng ta thấy là có cái mức thang là từ 0 đồng tới 10 mấy%, 30 mấy%, vân vân. Thì cái này là chỉ là cái tiền lời đó để mà cộng vào các cái lợi tức của chúng ta hàng năm, thu nhập của chúng ta để mà tính ra mà thôi. Thì thí dụ như là nếu mà chúng ta hoạt động qua một cái dạng nó gọi là công ty thì là cái mức thuế hiện hành là 27.5% hoặc là 30% tùy theo cái trường hợp của chúng ta. Thì đó là cái mức thuế khi mà cộng cái này vào và cái tiền lời cuối cùng là được bao nhiêu thì là chúng ta phải đóng. Còn nếu mà chúng ta với cái dạng cá nhân thì khi mà chúng ta có cái tiền lời mà sau khi mà trừ thuế hoặc là được miễn những cái phần mà thuế 50% rồi, và sau đó cái số tiền đó thì là mình cộng với cái lợi tức của chúng ta và dựa theo cái mức thang mà chúng ta tới đó để mà chúng ta đóng thuế ra, chứ không có cái một cái mức thuế mà gọi là capital gain tax là tôi phải đóng 30%, 50%, ví dụ như vậy thì không có. Ngoại trừ đó là có những cái mà nó cái mà capital gain tax withholding, là cái đó là có cái phần đó, tuy nhiên nó cũng chỉ là một cái mà để mà dựa vào mà để mà đánh những cái người mà ở nước ngoài mà thôi. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Hy vọng rằng thính giả hỏi câu hỏi này cũng đã thỏa mãn với câu trả lời của anh. Và chúng tôi sang câu hỏi thứ hai. Chúng tôi dự định mua một vài dụng cụ máy móc để dùng trong việc kinh doanh lên đến 25.000 đô la trong vài tháng tới. Nhưng nghe nói rằng nên mua trong năm nay, bởi vì có thể chúng ta sẽ không được còn được miễn trừ thuế trong năm tới. Có phải vậy không anh ạ?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó anh, là như chúng ta biết là tất cả những cái chi phí mà chúng ta chi cho cái cơ sở kinh doanh của chúng ta thì lúc nào cái phần đó cũng chúng ta cũng được khấu trừ thuế. Tuy nhiên trừ thuế thông thường là nó theo cái dạng nó gọi là cái depreciation, tức là chiết cụ hao mòn, tức là nó giảm từ từ. Và trong những năm vừa qua, đặc biệt là từ năm 15 đến nay đó, thì chính phủ có đưa ra những cái luật lệ để mà chúng ta có thể khấu trừ ngay lập tức, tức là cái asset write-off, tức là mình khai lập tức luôn với cái số tiền đó là 20.000, là tới ngày 30 tháng 6 này, là giờ họ dự định đó là tới lúc đó nếu mà chúng ta có mua một cái trang thiết bị, dụng cụ, đồ này nọ cho cái cơ sở kinh doanh của chúng ta thì thay vì chúng ta phải chiết cụ hao mòn thì chúng ta có thể khai luôn lập tức trong năm nay. Thí dụ như là lợi tức của chúng ta là 50.000 thì chúng ta mua một cái trang thiết bị thì thông thường là mình có thể gọi là 20.000, thì tới cuối là chúng ta chỉ khai là 30.000 mà thôi, là tức là lợi tức của chúng ta, và cái tiền kia thì là mình khai khấu trừ lập tức. Thay vì đó là luật trước đó là thường là chúng ta phải depreciate, tức là chức vụ nó theo 3 năm, 5 năm tùy theo cái phần đó, là chúng ta chỉ phần khai được cái phần chức vụ mà thôi. Tuy nhiên cái năm nay đó là cái số tiền đó là dự định là 20.000, và theo cái chính phủ họ tuyên bố là ông thủ tướng Scott Morrison đó, ông tuyên bố vào ngày 29 tháng 1 chiều qua đó, là họ dự định đó là cái số tiền này 20.000 này cho năm nay, nhưng mà năm tới sẽ được tăng lên là 25.000 và sẽ được áp dụng cho tới ngày 30 tháng 6 2020. Đó là cái đó là theo cái lời tuyên bố của ông thủ tướng Úc. Nhưng mà như quý vị biết là trong cái mùa bầu cử sắp tới đây thì đó là có những cái mà cái thay đổi gì đó, thì đó là cái đó là mình cũng không có chưa biết được, tại vì bên đảng lao động hoặc là tự do và liên đảng thì đó là họ có những cái chính sách khác nhau, và trong hai tuần nữa là sẽ đưa ra một cái ngân sách của chính phủ, sẽ đưa ra một cái ngân sách nữa, và không biết là trong đó nó có thay đổi gì hay không. Do đó là nếu mà chúng ta mua một cái trang thiết bị, dự định mua một cái trang thiết bị để mà trong việc kinh doanh đó, thì trong vài tháng tới đó thì có thể đó là nếu mà bầu cử mà trong vòng tháng tháng 4, tháng 5 này thì có thể là có những cái thay đổi, thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết là nó thay đổi như thế nào và chúng ta còn được khai ngay lập tức hay không. Và tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người nữa, tại vì cái trường hợp của chúng ta khác nhau. Thí dụ như là bây giờ mình mua là khoảng 20.000 và mình có thể mình khai thuế ngay lập tức, nhưng mà cái lợi tức của chúng ta năm nay nó có khác với năm tới hay không nữa, để mà coi cái năm nào mà lợi tức của chúng ta cao hơn để mà chúng ta giảm thuế được nhiều, thì cái đó là một trong những cái mà chúng ta cũng phải nghĩ tới, chứ không phải nói là được khai hay không, thì cái đó là theo luật hiện hành thì chúng ta được phép làm như vậy tới ngày 30 tháng 6 và sau đó có thể sẽ lên tới 25.000. Thưa anh, thì cái đó là ăn thua là mình phải quyết định thôi. Nhưng mà cái nếu mà cái luật mà không có là thay đổi, tại vì cái này là chỉ một cái tuyên bố tạm thời của chính phủ là đưa ra những cái luật lệ như vậy thôi, nhưng mà chỉ có một cái thời gian ngắn mà thôi. Do đó còn cái phần mà gọi là depreciate, tức là chiết giảm liên tục đó, thì cái luật đó nó đã thành luật lệ, do đó là nó được tiếp tục áp dụng mà thôi. Tức là chúng ta cũng vẫn được khai khấu trừ thuế, nhưng mà ngay lập tức hoặc là theo một cái thời gian thôi. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và sau đây có một câu có thể nói là khá tổng quát. Xin anh cho biết là để được giảm thuế thì chúng ta nên bỏ tiền vào quỹ hưu bổng nhiều. Vậy có đúng không anh?
Dạ thưa anh, thì cái lời khuyên đó anh thì tức là cái trường hợp của chúng ta, mỗi cái trường hợp khác nhau tùy theo cái hoàn cảnh tài chính của chúng ta nữa. Nhưng mà như chúng tôi đã trình bày những lần trước đó, là chúng ta luật lệ nó thay đổi và nó cũng dễ dãi trong cái phần là cho chúng ta khai cái tiền mà super là tối đa trong một người đó là 25.000 một năm. Thì nếu mà chúng ta cái chủ hãng họ đóng một phần, và nếu mà chúng ta muốn đóng thêm thì chúng ta có quyền đóng thêm vào trong đó. Và tại vì cái tiền super đó, chúng ta chỉ đóng được là khai đó, là chỉ có thuế chỉ đánh lên đó là có 15% mà thôi. Còn nếu mà lợi tức của chúng ta cao, thí dụ như là chúng ta lãnh khoảng 70-80 đô thì cái mức thuế của chúng ta có thể là 30-mấy%. Thì bây giờ thay vì mình bỏ cái số tiền đó vào hưu bổng thì chúng ta chỉ đóng thuế có 15% thì thôi, thì cái phần trên là đó là cái phần lợi cho chúng ta. Và cái luật thay đổi bằng cách là hồi trước đây á thì là chúng ta phải làm nó gọi là salary sacrifice, tức là mình phải liên lạc với người chủ hãng để mà điều đình với họ, để mà họ trừ lương của chúng ta, giảm lương của chúng ta và hy sinh qua cái phần mà là hưu bổng. Tuy nhiên bây giờ luật đó dễ dãi trong cái phần đó là chúng ta không cần phải làm như vậy, mà chúng ta có thể làm đến ngày 30 tháng 6, tức là trước ngày đó mà quỹ hưu bổng của chúng ta nhận được cái tiền mà chúng ta có thể bỏ vào thêm. Thì khi mà làm như vậy thì chúng ta phải báo cho họ biết là chúng ta dự định là khai khấu trừ thuế cho cái phần này. Thì khi mà họ cấp cho chúng ta một cái giấy để mà chấp nhận, thì sau đó khi mà chúng ta khai thuế hàng năm của chúng ta thì cái tiền mà chúng ta đóng vào, khi mà tiền mà riêng của chúng ta đó, là tức là đã đóng thuế rồi đó, cái đóng vào đó thì mình có thể mình xin khấu trừ lại như là một cái phần mà tiết giảm, làm cái phần mà deduction cho chúng ta để mà giảm cái lợi tức của chúng ta lại, thì dĩ nhiên là khi mà giảm lợi tức thì là chúng ta sẽ đóng thuế ít lại đó anh. Và đó là cái mà thì đúng như vậy, là tức là mình khi mà mình bỏ vào nhiều nhưng mà với một cái giới hạn nào thôi thì chúng ta có thể được giảm phần thuế. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, một câu hỏi nữa là vợ chồng chúng tôi dự định sang một cơ sở làm ăn nhưng không đủ tiền, và ngân hàng thì họ cho mượn không đủ. Vậy nếu tôi rút tiền từ home loan hoặc là mượn của thân nhân thì có được khai thuế lại không anh?
Dạ thưa anh, thì cái trường hợp này đó anh, là nếu mà cái quan trọng mà sở thuế họ chú trọng tới là cái mục đích của cái số tiền đó mình xài để cho cái gì, thì không cần biết là mình lấy từ home loan hoặc là mình mượn, nhưng mà phải có chứng từ để mà chứng minh là cái thí dụ đặc biệt là mượn của thân nhân, thì cái tiền mượn đó, cái tiền chi tiền lời trả cho cái tiền mượn đó là bao nhiêu, có cái hợp đồng, có cái tức là cái loan agreement cũng giống như nhà bán vậy, và trong đó đề là cái tiền lời như thế nào, và cái người thân của chúng ta khi mà cho mượn với cái có cái mức lời đó để mà cái cơ sở của chúng ta được khai thuế, thì bên kia họ phải khai cái đó như là lợi tức, tức là cái tiền interest giống như là họ lãnh từ nhà băng vậy thôi, tức là họ phải khai bên đó, và bên đây mình sẽ khai được khấu trừ thuế lại. Và cũng giống như cái home loan, nếu mà mình rút tiền ra, nhưng mà cái quan trọng là mình phải có được cái chứng từ để mà chứng minh là cái số tiền mà mình rút ra từ home loan đó thật sự là nó chạy thẳng vô cái cơ sở kinh doanh của chúng ta để mà chúng ta khai thuế, thì cái đó là mình cũng khai được thôi. Thì như vậy đó, không có nghĩa là thí dụ như là mình bây giờ mình có một cái loan mà mình nói là investment loan, nhưng mà mình dùng cái số tiền trong đó cho những cái mục đích riêng tư, hoặc là bút tiền đó ra để mà mình đi holiday, hoặc là sửa nhà mình ở rồi vân vân, thì mặc dù cái tên nó là investment loan nhưng mà cái mục đích của nó là những cái chi phí cá nhân, thì đó là mình không được khai khấu trừ thuế cái phần đó. Còn ngược lại, nếu mà mình dùng cái tiền từ cái home loan của chúng ta nhưng mà cho cái việc mục đích của chúng ta là để mà cho cái cơ sở làm ăn, thì cái đó nó liên quan tới cái phần đó, thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế cho cái tiền lãi mà chúng ta phải trả cho nhà băng đó.
Dạ vâng, một câu hỏi chót là số tiền mà chúng tôi nhận được từ chủ shop để phụ giúp sửa sang shop có phải khai thuế không anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì thường là có những cái nó họ sẽ trả cho chúng ta cũng như là phụ giúp chúng ta để mà sửa sang, hoặc là một cái incentive, tức là để mà ok bây giờ mình ký hợp đồng với họ là họ sẽ cho mình một cái số tiền như thế nào để mà khuyến khích chúng ta bởi cái shop của họ hoặc là như thế nào, thì cái đó như là một cái lợi tức của chúng ta. Tại vì như chúng ta biết đó, là khi mà họ cho mình để phụ giúp như vậy đó, thì cái chi phí mà mình phải trả cho những cái mà chi sửa chữa và tu bổ cái shop của chúng ta đó, là chúng ta vẫn được khai thuế cái phần đó, một phần của những cái phần đó. Do đó đó là khi mà họ trả đưa cho chúng ta thì cũng như là họ đưa thẳng cho trả tiền cho chúng ta thôi. Do đó là cái đó là mình phải khai, và những cái chi phí tất cả mà mình phải chi ra thì là mình được khai khấu trừ thuế.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Thời lượng cho buổi phát thanh về thuế vụ đến đây cũng đã mãn. Xin thay mặt quý khán giả kính chào anh Trịnh Hữu Lộc.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày, hoặc có những đề tài mà cho các chương trình sau, thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng giờ này chủ nhật tuần sau. Dạ xin cảm ơn anh Phan Bạch. Dạ xin chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.